Có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian?
Nhiều lắm. Mỗi người có thể đặt một pháp. Thế ông Phật thành công, bây giờ tôi học cái pháp quán. Tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán, quán cho tiền mất. Cái đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chữ tiền nó còn dính trong óc hoài. Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu nghĩ tiền. Tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Và mình không có dị biệt, chê đạo này, khen đạo nọ nữa. Sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai chẳng có ai sai, thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp. Chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng trong nội tâm. Thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh. Mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp.
Tại sao có đạo tu về thánh giới, có đạo tu về tiên giới, có đạo tu về Phật giới? Sự khác biệt như thế nào?
Anh thấy tại sao ở ngoài đường có loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota? Các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ, phương tiện nào cũng tận độ. Và nếu đi đúng là trùng tiến, cuối cùng cũng đến nơi. Không có cái nào khác biệt hết. Cho nên người đạo không nên chê đạo, thực hành để ảnh hưởng người đó. Và thực hành đúng như vậy thì trung tiến và càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm.
Thế nào là pháp tu tắc?
Pháp tu tắc là vô vi là pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không thì nó mới tu tắc được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to thì con đường nó giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì hết. Ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Có phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắc hay sao?
Mọi người là cái giống của trời đất, sinh ra là cũng như của lão tử, từ xưa đến bây giờ đều có căn nguyên hết, mà không có cơ hội khai thác lấy chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp được cái pháp này, cứ lấy cái pháp này là nhớ cái pháp này là đừng khai thác lấy chính tôi. Tôi là một khả năng của vũ trụ, mà tôi không khai thác ra là tôi làm sao hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà tôi tiến qua được. Thì cứ thực hành đi sẽ thấy rõ rệt.
Như vậy những người không gặp pháp tu tắc thì họ không có duyên may hay sao?
Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều lận đận tới già. Tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng. Thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu vô vi dứt khoát cảnh luân hồi để tiến hóa về điển giới mới hội nhập được thanh quang điển lành của Thượng Đế mà tu tiến.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Pháp lý, pháp là khứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không giải thoát được. Không không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lại hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành nếu chịu tu. Không tu thì lăn la đời luân hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trược trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc Tây, uống tàn nhang, ông thánh ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không, không có chạy trốn chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc pháp. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mạch thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu dân mạnh.
Cách để kiến vô vi.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi là thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời để dẹp bớt ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó mà hoành hành gia can. Cho nên bản đạo đã làm được kiến vô vi và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa trực ô trong cơ tạng và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nên nhiều người đã lại kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là cao cả, cất thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Em đặt ông thánh, ông thần, ông Phật và sợ ông thánh, ông thần, ông Phật là suốt đời ngu si và không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thì khổ mới đi tu, phát triển tâm thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? tạo sự lợi dụng cho chúng sanh và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở lấy chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Chuyện cần thiết mỗi ngày, Đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thanh diệu cho mọi người cộng hưởng. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của Đấng toàn năng và cứu độ quần sanh ở tương lai. Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết, không dũng mãnh dâng thần khai mở lên chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý, đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng cho thế giới thái bình.
Càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào? Cảm ơn Đức Thầy.
Càn khôn vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta như là trên 1 tỷ tế bào, có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đại, càn khôn vũ trụ lớn. Còn vũ trụ quan là thanh quan bên trên ban chiếu và tận độ cho vạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Tại sao gọi là vô sinh? Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên, thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó, mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí, sống chung, và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn con người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó, sung sướng vô cùng.
Kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Tu cần thực hành tam công, như vậy công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả, kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì còn trí ý phát triển đi lên, trở về không nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến qua được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được. Tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai, và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa, chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm từ sự sáng suốt, thấy được sự tối tâm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Giê-xu-cri là chuyện của Giê-xu-cri, Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của Lão Tử. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không, hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó rồi. Cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng hội trụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi tu vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm, này kia kia nọ. Rồi tôi đọc tôi thích kinh Chúa tôi thấy tôi hay lắm.
nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì, lão tử là cái gì, chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một lão tử, cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục, mà khai thác, có cái pháp khai thác đó, nó mới trở về tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông lão tử, lời giảng của Jigri, chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này, mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này, rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa mà cách nào, mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự, vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển tự giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí, đâu có đụng chạm nhau. Lấy lý thuyết này gắn vô cái đầu kia, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Mà điển, điển đụng điển nó cháy máy luôn, không có tiếng đâu.
Kính thưa thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng.
Con phải dồn lại cái nghiệp lực của con thế nào, hành đúng hay là không, hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không. Pháp luân thường chuyển làm đúng là chỉ có mở không có nghẹt, chỉ có tiến không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở, làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Rồi cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tu nửa chừng thấy chán mà bỏ. Khúc này nè, rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi quên nữa, không có niệm, thôi cũng xong, qua được rồi, thôi yên, quên, mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa, thôi qua được rồi, cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt à, ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết, rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nghĩ tị thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu, mặt mờ không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu, cũng như tu thiền của vô vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa, hướng dục nó mới mét trần. Làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào, vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà. Sống tự nhiên nó hình thành tại mặt đất này, rồi chết cũng tự nhiên ra đi. Thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự, luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có kết quả tốt. Không có đổ thừa ai hết, chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp, rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi lơ cho dây lấy lời, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vô vi có đủ cách chơi hết, muốn nghe nhạc cho ơi êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có chỉ hết đường đó. Một ngày mà làm đúng công chuyện của vô vi mà nội lễ kiến vô vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi, không có nghĩ chuyện bên ngoài. Nếu làm đúng theo vô vi là không có thì giờ, mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiếm vô vi thét, rồi họ đi khám bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt,
bà ăn cái gì cái tim bà tốt vậy. Nhưng tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe rồi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá chừng, khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khác. Nhưng bà làm như cũng chuyện đó. Tại sao bà làm như đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì bà là không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền mà tiêu hóa tốt, ăn uống tốt, mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi. Đi bộ đi nhanh làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo vô vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi. Còn nếu tôi hành không đúng, tôi làm việc còn nhiều hơn người thường, mà tôi càng ngày càng khỏe. Nhiều người nói tôi trẻ ra đi, vui lên, vui hơn hồi xưa nữa. Vậy tôi thấy là tôi có thể sống với mọi người. Tôi sẽ dấn thân để giải quyết những chuyện khổ tâm của mọi người là tôi mừng.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động. Nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh, đồng tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng còn ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cứ thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ rồi, quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác khi chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế Chúa đã ban tình thương cho các giới. Bất cứ nơi nào không có gì biệt, diệu thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm xác là có, phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho, chứ chúng ta không làm được. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian đâu.
Trong đạo Phật, khi chết hỏa táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và hỏa táng.
Hỏa táng là đối với người tu á, nó không có bận biểu chuyện đời, nó dứt khoát chết nên hỏa táng, cho nên đi nhẹ, đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu, không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp, rồi trở lại làm ma, rồi xưng Quan Âm, xưng này xưng nọ độ người ta đó. Những cái phần đó nó trở lại làm vậy đó. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lừa gạt, không tiếc nổi. Cho nên thờ đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc đau khổ, rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến. Rồi thế gian mới bày chỉ theo Phật là phải có ông này ông nọ, tới tụng kinh cái này cái nọ, rốt cuộc rồi đâu có làm gì. Phần hồn là phải chịu tội. Luật nhân quả, lúc đương thời chúng ta làm đều tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác, vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu luật để nó tiến hóa. Thượng Đế làm ra cái địa ngục không phải ác, cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ thật thà. Con người bị hắt hủi, bị cực khổ, bị đau đớn mới chấp nhận sự thật thà là trên hết.
Trong bài giảng, ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quan. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quan. Bây giờ cái trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết đó. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quan, do sự sáng suốt điều khiển. Toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi với chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự, ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn, sanh ra bệnh hoạn, không có trách được ai, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ ríu ríu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diện mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hằng đêm nó thiền, nó đi tiếp xúc được, và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi, họ chỉ nhắm mắt và đi. Đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện, phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người, hy sinh. Những người đó có cái tánh khác hơn người thường, không tiền nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người, từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị của Thượng Đế là siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, người ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa, đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hồi xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi, muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu. Nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này kia kia nọ, đánh phấn tha sơn cũng tha son, cũng mượn cái gì của Thượng Đế không à? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng, là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động làm người. Với một lời nói từ tốn của nó cũng thể cảm động làm người được.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha khay bất ai, không có làm phiền bất ai, tôi tự lực căng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả xác, và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu, có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện đó. Thanh và trượt, vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đạo, thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ. Chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn thiền sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ, rồi đời lường gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt rồi. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ, thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số này, phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa, cái đó may rủi có một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó, là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá, rồi thêm theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không, con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn. Nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây, không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có cái thể xác con người, biết được trời Phật, mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền, thấy con muỗi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần tới. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Có cần phải ăn trường chay không?
Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo vậy. Và quân bình, cơ thể họ quân bình, nó hấp thụ được. Cái thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi, có cách thử để hiểu rằng ăn chay tốt là ăn mặn tốt, thích hợp với cơ thể là không. Cơ thể ta biết trả lời hết á, mà con người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được cái nào thích hợp hợp. Cho nên con người thích ăn, đó là nó thiếu đó, nó phải ăn, ăn vô nó khỏe. Cái đó là cái luật tự nhiên.
Đạo không đời, đạo vô nghĩa, đời không đạo, đời vô luân.
Đạo không đời thì đạo vô nghĩa, thì từ đời kích động nó mới tiến về đạo. Mà tu về vô vi là đời đạo song tu, vui. Những cái gì con người sáng chế vô vi tham gia được không có sao hết. Cái gì mà quân bình trật tự là tham gia được hết, chứ không phải những cái đạo khác là tôi tu rồi tôi không có được vô chỗ đó. Vậy chứ chắc đạo rồi chỗ đó thờ mình không tới giúp người ta sao? Quan Âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui. Vì cái đời dâm dục mà nó có đạo vô nó cấm à. Nó phải dâm dục, tham dâm chơi vui với nó là nó vui vui tạm đó thôi. Nhưng mà cuối cùng của sự đau khổ của nó phải gánh chịu, đó là luật nhân quả. Cho nên những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh AIDS này kia nọ là vì dâm dục quá độ, nó mới bị cái bệnh đó, làm yếu con người, càng ngày càng yếu, càng suy yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh lực hết, nó bị bệnh AIDS là vậy. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng như cũng dâm dục thét rồi cũng xảy ra nhiều bệnh AIDS lắm. Tưởng cái đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ, để giải quyết sự uất ức trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh, nhưng mà rốt cuộc họ mang căng xe rồi họ thấy tội của họ bị xử liền tại đó. Nhân quả rõ ràng.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu? Thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, trước khi đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Cái ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức, tất cả quy nguyên là không. Vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn. Tâm
trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là sao?
Trong cái có không không là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người là tôi lại có người này thương, người kia giúp đỡ. Trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không mà tiến qua.
Thế nào áp dụng pháp thiền lý nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quang của vũ trụ. Lúc đó ta người đời mà còn biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiểu chúng ta, thành tâm tu đi sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi trước kia lúc trẻ, tôi không nghĩ được một ngày nay giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai, trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó mới dấn thân làm việc cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội, trong thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh trong động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng?
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, cứ nhìn đó mà hành đúng như vậy thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia con tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành đó, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đâu đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây thể hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền pháp. Thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền Sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói bạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất, thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi tham sân si, hỷ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa Thiền Sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ Thiền Sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên nôi, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta không có sân si, không có khổ buồn. Và chúng ta tu phải trở lại với hồn nhiên và tự nhiên thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu, tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro đó nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình. Không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa. Chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn. Tu rồi hòa với trời đất. Lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can, chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí thì tài vượng. Đâu có phải đi ông cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cu ly thế mà. Anh thương em thương anh, trong gia đình vui đi làm cu ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu. Tại tham, tham rồi nó dục, rồi hại bản thân. Tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ốc mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ. Vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.